Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 164. Câu thứ 6. Vấn đề chư Phật Bồ Tát thị hiện. Câu này nghe nói lớn quá, dữ quá. Bồ Tát thị hiện. Câu A. Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong thời này thường lộ ra danh phận để chiêu nạp đại chúng tu hành theo chánh pháp. Đúng không như vậy?
Sai.
Sao biết sai hay vậy? Câu này sai. Cho nên khi mà chư vị biết những cái sai này rồi, khi ra ngoài đời gặp người nào tới xưng là Phật Bồ Tát gì đó, chư vị nên cẩn thận. Cách đây cũng 10 năm rồi, 10 năm. Thì có một người điện thoại qua, nói anh Diệu Âm ơi, nhờ anh giúp giải quyết giùm chuyện này. Hỏi chuyện gì? Nói cái đạo tràng mà của, tức là có liên hệ bà con với vị đó, đang tu hành ngon lành lắm, thì có một vị tới, tự xưng là Phật Bồ Tát vậy đó không biết, mà có pháp thuật gì cũng hay lắm. Cho nên cả đạo tràng đó đang xây sửa làm theo. Thì giờ hỏi là vị đó tự xưng gì? Nói là vị đó, người ta hỏi là ngài là ai? Thì vị đó nhìn lên nên chánh điện. Hỏi nói ngài có phải là Bồ Tát Quán Thế Âm không? Lắc đầu. Không chịu. Nói vậy là chắc là Đại Thế Chí Bồ Tát. Lắc đầu. Không nói cứ lắc đầu mà. Nếu hỏi như vậy là A Di Đà Phật chăng? Thì ngài đã cười. Thì tôi nói là tôi không có năng lực nào mà giải quyết chuyện này. Xin mời vị phải về. Phải về Việt Nam đi. Rồi nói với những người ở đó là không có Phật Bồ Tát nào mà thị hiện xuống mà tự vốn ngực chân đến được, mà không phải là Bồ Tát mà tự chân là Phật luôn vậy đó. Và hay một cái là tới anh này căn cơ cao thì từ bốn ngày đến một tuần là đắc đạo, chị thì căn cơ thấp lắm, có thể là tới 4 tuần, 5 tuần, sau 5 tuần thì hy vọng để đắc đạo. Nghĩa là con cửa đó là đắc đạo hết. Thì cái tôi nói thôi bây giờ tôi không có biết cái cách nào mà giải quyết chuyện này, thôi bây giờ chú vị hãy về giải quyết đi. Thì cái vị đó về làm dữ làm dằn dữ quá. Làm dữ làm dằn thì cái vị đó đành phải đi, trước khi đi á, đuổi tôi đi á, cuối chừng. Khi mà vị đó đi về rồi điện thoại qua nói anh Duy Âm ơi, tôi đã giải quyết rồi, làm sao làm hình thức dạy á. Tôi nói thì cái đó chuyện của chư vị tự lo lấy, chứ biết tôi lo sao được. Mắc cười lắm chư vị ơi, ở thế gian này có những chuyện, mong chư vị mới nhớ cho không bao giờ Phật Bồ Tát mà tới mà chân tên rồi thọ ký người này bái mấy tuần đắc đạo, không có đâu. Mà khi người ta đuổi đi còn hăm dọa nữa, không có Phật nào mà làm như vậy đâu. Đừng có sở ý, không tốt. Nhớ nè. Câu B. Lợi dụng sự mê mờ của đại chúng, nhiều người đã làm xưng Phật Bồ Tát để lôi kéo tín đồ, dùng pháp bất chánh để lường gạt chúng sanh. Đúng không chứ vậy? Đúng đấy. Thực sự đúng đấy. Đó là sự lạm dụng. Khi mà đi qua, không phải ở đây, mà cũng nói nước làm gì, nhiều lắm. Ở cái vùng đó sông nhiều quá, nhiều người tới xưng là đắc đạo quá, nhiều người tới xưng là tôi bây giờ đang trực tiếp học đạo với Phật, với Bồ Tát, nghĩa là trực tiếp từ trên không trung, nghĩa là khái tệ xuống ngày ngày nói chuyện tiếp xúc vậy. Năm ngoái có một lần ở nước đó, thôi cũng đừng nói nữa làm gì, điện thoại qua nói anh vừa mời giải quyết nhiệm vụ này. Thì dụ vậy, đầu tiên tôi nói là khuyên cái người đó bỏ đi. Nhưng mà rồi khuyên vị đó cũng nghe, tôi nói thôi nghe, tôi cũng không dám khuyên nữa. Lần thứ hai thì cái vị đó, cái là cái trọng đạo tràng đó, điện thoại tới nếu bây giờ chỉ có chú Dâm giải quyết giùm cho giờ chuyện này, chúng tôi bó tay, tôi nói được, tôi để tôi giải quyết cho. Hồi đó thì đang ngồi ngoài đường, mở điện thoại lên. Tôi nói lần này tôi la dữ lắm, tôi la tối nào tới trốn luôn. Chư vị khuyên cái vị này bỏ đi. Mà nếu mà không bỏ thì lần này nữa là thôi tôi không dám, không dám tiếp tay vào nữa. Tôi la mất hồn mỗi giết, tôi la, đó là cái phương thức để mà làm cho người ta giật mình, chứ không phải là la làm chi, mình cũng thương hại người ta. Luôn luôn tôi nhận là mình là Bồ Tát không, chứ không thèm Bồ Tát, mình đại Bồ Tát, chứ nhận là tiểu Bồ Tát nữa. Mà học đạo cái gì mà cứ nên là ngày ngày tiếp nhận điển đực đồ đó làm tiếp. Sau cùng rồi thì người ta đưa vô trong bệnh viện tâm thần đó. Vô mất 3 ngày ra là thấy mặt mũi không còn chút máu. Tại vô trong đó toàn là những người thần kinh không thôi. Ngồi mà cứ tiếp xúc người ta một ngày là mất hồn luôn chứ không. Không nói không còn biết trời trăng mái nước. Đang ngồi thế này người nọ tới dạch mắt ra coi, dạch mũi ra coi. Rồi nó kéo tay kéo chân đụng người, tức là nó làm bất hồn mất vía luôn. Tôi nói là sợ chưa? Sợ thì bỏ đi nhé. Chứ Phật Bồ Tát nào vô đó mà sợ. Xin tưởng với chị bị nhiều chuyện lạ lùng lắm. Cái đó là sự thật. Cho nên mình tu hành nhớ là phải theo kinh pháp mà tu. Đừng có thấy một người nào tự xưng là Phật Bồ Tát nào mà chưa vậy. Hiếu kỳ chạy theo, coi chừng vướng nạn. Mình chịu thua. Không ai có thể cứu mình được. Nhớ cho kỹ. Câu C. Thời này người nào tự xưng là Phật Bồ Tát đã chứng đắc rồi thì ta phải cẩn thận, chớ vội vàng tin tưởng. Đúng hay sai?
Đúng.
Mình nói ra hết trơn rồi. Có cái này rõ ràng, chớ vội vàng tin tưởng. Mình có nên chống đối họ không? Không mắc mớ gì chống đối. Nhất định mình lo tu cho mình, không phải tu cho người. Nhưng mà kinh Phật nói như vậy, không có một cái Phật Bồ Tát nào mà thị hiện xuống trong cái thời độ sanh của Đức Thế Tôn mà tự xưng hết trơn. Chứ vì nhớ là hiện tại chúng ta ở thời mạt pháp của Đức Thế Tôn. Mạt pháp nhưng mà cũng là cái thời độ sanh tại cõi Ta Bà này. Còn A-di-đà Phật là độ sanh trên 10 phương pháp giới. Nhớ cho phân biệt cho kỹ nha. Đức Bổn Sư Thích Ca là độ sanh trong cái thời hạn của Ngài ở tại cõi Ta Bà này. Còn Đức A-di-đà Phật là vị độ chúng sanh trên 10 phương pháp giới. Hai cái nó khác nhau. Ta không muốn ở cõi Ta Bà này. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói rằng là ở cõi Ta Bà này là cõi tạm, là cõi ngũ trược, là cõi vô thường. Còn sanh tử hãy trở về Tây Phương với Đức A-di-đà. Cho nên chúng ta niệm A-di-đà Phật là vậy đấy. Thì trong thời gian độ sanh tại cõi Ta Bà này của Đức Thế Tôn thì có thể có nhiều Phật Bồ Tát thị hiện xuống đây mà tiếp sức hộ trì cho Đức Thế Tôn để mà tiếp tục độ sanh, cứu chúng sanh trở về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà cái nguyên tắc là một Phật xuất thế thì vạn Phật khác âm thầm gia trì, không bao giờ người ta xuất hiện hết. Tại sao các Phật mà xuống đây mà không xuất hiện không? Tại vì khi mà Phật mà xuất hiện ra tự xưng một cái thì hàng ngoại đạo ùa nhau tự xưng nữa, thì chúng ta không biết người nào là thiệt, người nào là giả. Cho nên chỉ người nào mà tự xưng ra là biết ngay liền. Thôi, mình A-di-đà Phật lo về đi ngay như vậy. Cái nguyên tắc của chư Phật là như vậy. Cho nên đừng thấy người này tự xưng, người kia tự xưng mà chư vị theo là chư vị vướng nạn ráng chịu. Đó là cái nhân quả của mình, chứ Phật không có tham gia vào. Phật chỉ có đưa kinh, đưa sách chánh đạo cho chúng ta học. Học đúng thì chúng ta đắc, mà học sai, chúng ta hiếu kỳ quá thì ráng tự chịu lấy. Nên nhớ cho kỹ chỗ này, đừng có nên sơ suất. Câu D. Phật cao nhất xích, mà cao nhất trượng. Vì năng lực Phật yếu hơn mà nên Phật không dám lộ thân phận. Đúng hay sai?
Sai.
Tại sao sai? Người Phật cao có nhất xích mà. Người có một xích là khúc vậy nè. Mà ma cao thì tới nhất trượng, một trượng to lắm đấy. Giờ ông đi đây đó có nhiều vị sư giảng là bây giờ Phật cao có một xích mà ma cao tới một cái số chứ không phải nhất trượng. Cao như vậy á. Bây giờ hỏi chư vị ở đây đồng tu tu hành tốt, bây giờ hỏi tại sao ma nó dữ vậy không? Tại sao ma như vậy không? Ai trả lời được là hay á, là đắc đạo. Đó, cái đắc đạo, ai biết không? Ai nói gì? Có không? Biết không? Tại vì nói chung ma Phật, Phật ma ở tại tâm mình. Cái tâm thanh tịnh là Phật, tâm lộn xộn là ma. Tại vì có người bây giờ tâm lộn xộn tới nhiều hơn cái tâm thanh tịnh tới 1000 lần, như vậy là rõ ràng là ma cao tới 1000 mà Phật cao có một chút là như vậy đấy. Đúng không chứ vị? Hãy mình ngộ ra tâm tính của mình thì mình là Phật, bây giờ ngộ không được. Ngộ không được thì bây giờ sao? Tâm thanh tịnh thì ít quá là tâm lộn xộn quá nhiều. Chính vì lộn xộn quá nhiều cho nên Phật gọi là Phật cao nhất, xích ma cao nhất được, là như vậy. Cái tâm Phật của chúng ta nó bị chìm trong những cái lộn xộn đó rồi. Cho nên ý nghĩa là như vậy đấy. Thì những cái hàng mà ma vương cũng vậy đấy, lộn xộn rủ rê đủ thứ. Cho nên có nhiều người cứ nghe cái chuyện này, thấy vị này đắc đạo, vị kia đắc đạo, có cái pháp nào đó theo tu rồi thọ tâm gì đó, truyền thọ tam ấn gì đó, thôi vậy đó. Coi chừng, chứ vị cẩn thận. Không có Phật nào mà đi truyền tam ấn để cho mình đắc đạo nhanh chóng như vậy, không có đâu. Mong cho vị phải chú ý, đừng có nên mê sới chạy theo, ráng chịu. Câu E. Chư Phật Bồ Tát vì thương chúng sanh trong thời mạt pháp tâm cơ yếu đuối mê muội nên không bao giờ để lộ danh phận. Đúng hay sai?
Đúng.
Tại sao để thấy chúng sanh yếu đuối mà Ngài không lộ ra để mà cứu vớt chúng sanh? Không có lộ ra để mà chúng sanh biết được Phật Pháp là vi diệu, để mà có niềm tin chạy theo. Tại sao không lộ ra để cho chúng sanh biết rõ ràng là Phật, để mình theo, mình khỏi theo tà ma ngoại đạo? Ai trả lời được hay ạ? Sao vậy? Hả? Đúng rồi đó. Khi mà Ngài lộ ra cái thì chư vị các cũng tiếp tục lộ ra. Ví dụ như trong cái niệm Phật đường này, biết chừng ở đâu chư vị có một vị Bồ Tát nào trong này. Nhưng mà quý vị này xưng Bồ Tát thì tôi cũng xưng Bồ Tát. Vị này cũng tất nhất xưng Bồ Tát, ba Bồ Tát chừng lên biết ai mà chọn đây. Chúng ta là mê mờ phải chọn đây, cái hiểu không chư vị? Nên nhớ chư vị. Nên nhớ cái nguyên tắc này, cho nên thành ra là chư Phật vì thương chúng sanh tâm cơ yếu đuối mê muội nên không lộ diện lại như vậy. Các ngài chỉ thị hiện xuống đây tìm cách giảng kinh thuyết đạo, truyền chánh pháp cho chúng sanh, khuyên chúng sanh đừng nên hiếu kỳ chạy theo những cái hảo huyền mà vướng nạn. Các ngài khuyên tới nơi tới cùng, tới chốn thôi. Ai chịu nghe thì nghe, ai không chịu nghe thì đành chấp nhận theo cái nghiệp riêng của mình, chứ không biết cách nào khác hết. Tại vì nguyên tắc của Phật là như vậy. Mong cho vị hiểu cái tại sao. Khó lắm đấy. Phật không bao giờ săn tay lên quýnh lộn với ai hết trơn á. Nhớ cho kỹ nghe như vậy. Đừng có bao giờ sơ ý rồi tự mình rước lấy những cái điều không tốt. Đó là vì Phật thương chúng sanh. Câu F. Nếu Phật Bồ Tát lộ ra danh phận thì hàng tà đạo ùn ùn tự xưng là Phật Bồ Tát, đại chúng không cách nào phân biệt được chánh tà. Đúng hay sai? Đúng như vậy. Thì có bao nhiêu đó chứ mấy. Thành ra chư vị nào mà cấu tránh đây, có thể như nào đọc suốt cái này, rõ ràng từng điểm minh bạch trong này đưa ra cho chư vị biết. Tại sao Phật Bồ Tát không có thị hiện ta là Phật đây để người ta tới? Tại vì nếu ta là Phật đây thì người chân chánh thuận biết ngay liền. Nhưng mà khổ nổi trong chúng sanh này, ví dụ như ở cái vùng này là 20.000 người, được mấy người biết đạo chân chánh, cho nên vẫn có người tự xưng và vẫn ùn ùn như là phát triển tốt như thường. Tại sao như vậy? Tại vì chúng sanh mê mờ quá nhiều, mà đấy là cũng là cái nghiệp của chúng sanh, cho nên thành ra Phật không có chen chân vào cái chỗ này. Chứ vị nào tạo nghiệp thì nhận lấy nhân quả. Còn những người mà tu hành chân chánh, Phật nói hãy lo gìn giữ thân tâm của mình thanh tịnh đi để mà có cái cơ hội giải thoát. Còn mà tham chấp vào những cái hảo huyền đó thì tự mình đi vào con đường đó ráng chịu. Mong chư vị hiểu được như vậy mới biết tại sao là Phật thực sự là Phật Bồ Tát thị hiện. Có nhưng không bao giờ các ngài lộ danh tánh với bất cứ một hình thức nào. Nói thẳng thắn như vậy, không bao giờ. Nếu có sự lộ diện ra mà chư vị không nhận thực, cứ theo những cái hảo huyền đó thì tự mình bị nạn. Mong chư vị hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy mình tu dở, nhưng mà may mắn mình gặp được chánh pháp. mình cũng có phần an tâm, phải không như vậy? Ráng cố gắng gìn giữ tâm hạnh, khiêm cung tự ái, thanh tịnh niệm Phật, để vãng sanh Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.